tenpa tam chigame suno mara dhamma chay, yewe gomba dhala dhanyi we, nyechwe chenpo ranga su nyewe chewa se, ta thama dhirwa.
Dạ, hôm trước thầy đang hướng dẫn mình bốn tính vĩ đại của Lam Rim và hôm nay mình sẽ học tiếp tính vĩ đại thứ tư là số.
Đúng không? So, this is all here, this short term kazen nando, chúng ta nói rồi, đưa kazen này.
Đi xung ba rình chứ là.
Oh, okay, tell them I'm the day three where I'm on the okay.
Dạ, phần này ở ngày thứ ba trong sách giải pháp trong lòng tay ạ. Trang số 143, quyển số 1.
Okay, day three. So, okay. So now when you, I have one thing to tell you, when you're reading the liberation poem in the Vietnamese language,
Dạ, thầy có một một điều muốn nói với lớp mình là khi chúng ta đọc sách giải thoát trong lòng tay bằng tiếng Việt.
if you find little bit difficult to understand the liberation poem, then you can do one thing. You can, okay.
Dạ, nếu chúng ta cảm thấy sách có phần khó hiểu thì chúng ta có thể làm một điều như thế này.
Just listen the my teaching and read that again.
Dạ, chúng ta có thể nghe lại bài giảng của thầy, xong rồi chúng ta mở sách ra đọc lại.
Okay, you can do that.
Dạ, mình có thể làm vậy.
Okay, if you don't under okay, if you don't understand again, then maybe you can use the AI.
Dạ, nếu mà mình cũng không hiểu nữa, mình có thể dùng AI để học, mình hỏi AI xem như thế nào.
Okay, easiest way.
Dạ, thầy nghĩ chắc là dễ hơn cho mình.
Okay, so now the thing is that now the fourth the greatness of the Lam Rim.
Dạ, phần thầy đang hướng dẫn đó là bốn tính vĩ đại của Lam Rim.
The fourth greatness is it said that it will help you to cut the nhị chư chúng bồ tát đó là condition of the
Dạ, bốn tính vĩ đại của Lam Rim thì
mà phong tròn này
là
ra rồi shiva thì khi chư
Rasul chỉ là
shiva so đi rồi chư shiva đi rồi the nhị đế khát dữ lắm còn đế three rồi
La rê rừng sợ.
chưa nhận bên nữ sum đã được chặt chẽ rồi.
Chúng ta dùng mà rê rừng sợ.
Okay. Now the fourth greatness nhưng mà khác gì được sum bằng rồi.
Xung ba rê rừng sợ.
Okay, now the fourth greatness is to help you to reduce the all the I mean the all the misdeeds of the body and the mind.
Dạ, tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh, có nghĩa là giáo lý của Phật sẽ giúp mình có những phương pháp thực hành để tịnh hóa tất cả mọi cái điều xấu về thân khẩu ý của mình là sự.
So it is not like that. It's allowing you to save from the yourself from the worst the misdeed.
Dạ, có nghĩa là mình hiểu biết giáo pháp của Phật thì sẽ giúp mình chừa bỏ và tránh khỏi tất cả những cái việc làm lỗi lầm.
So things like that. Okay, things like that though, after you study in the Lam Rim, you it will help you to overcome the your the speech and the mentals and physical and the mental the misdeed.
Dạ, phần này ở trang 143 thì khi mà mình hiểu được giáo pháp của Phật thông qua Lam Rim thì sẽ giúp cho mình chừa bỏ và tránh khỏi tất cả những cái việc làm sai trái và lỗi lầm thông qua hành động, thông qua lời nói và thông qua ý nghĩ.
Okay, so now the things has look like that. Okay, how it can save in the first, you have to understand the what kind of the you have the physical and the mental misdeeds you have it.
Dạ, thì hiểu được Phật Pháp thì làm sao có thể giúp mình thoát khỏi tất cả những cái lỗi lầm như thế. Thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được rằng thông qua lời nói này, thông qua hành động và thông qua ý nghĩ thì mình có những lỗi lầm như thế nào.
So that's why the number one, what we're saying is the number one is that the first you have to do you have to write the five bad habit of yourself, three to five, okay?
Dạ, cho nên là ở phần này chúng ta có thể thực hành theo cách này. Mình nghĩ xem mình có những cái lỗi lầm hay là khuyết điểm nào mình có thể viết xuống từ 3 đến 5 cái khuyết điểm lớn nhất của bản thân mà mình nghĩ là mình đang có.
You have any bad habits?
Dạ, thầy hỏi là quý học viên mình có thói quen xấu nào không ạ?
Okay. If you feel that you don't have any bad habit, ask your family members, okay?
Dạ, nếu mà mình nghĩ rằng mình không có tật xấu nào thì mình có thể hỏi người nhà của mình.
So that's why the, at least you have to find the three to find your other bad habits, okay? Write it down.
Yeah, nên mình hãy tìm từ 3 đến 5 tật xấu của mình và viết xuống giấy.
Okay, overeating is not a bad habit. Okay, don't write that I overeat it. I gain a weight like that. That is not a bad habit at all. Okay.
Dạ, ăn nhiều quá và hay ăn mỗi lần ăn nhiều thì bị tăng cân, cái đó không phải là tật xấu rồi. Ừ, cho nên mình tìm tật xấu thì mình đừng có tìm mấy cái điều giống như vậy.
Okay, when you drink the alcohol, overdrinking the alcohol, really that's bad habit.
À, nếu mà mình uống rượu, mình hay uống rượu và mỗi lần uống rượu thì mình cứ thích uống uống cho đã, uống thật nhiều rượu, cái đó mới là thói quen xấu, bị nghiện rượu là thói quen xấu là sao?
That's damaging to your physical health.
Và vì cái điều đó nó sẽ khiến cho tổn hại đến sức khỏe của cơ thể mình.
Now the when you are having the sickness and the still you overeat the sugar, that's a bad habit, okay?
Và nếu mình bị bệnh tiểu đường mà mình vẫn vẫn còn ăn nhiều đồ ngọt này, thì cái thói quen ăn ngọt khi mà mình đang bị bệnh tiểu đường, cái đó không mới là tật xấu.
Sometimes I overeat like a cakes and sometimes people offer nice, I overeat it. After I eat it, immediately I do exercise and walk a little bit more.
Yeah, thầy nói là thỉnh thoảng thầy cũng có cái thói quen là bị ăn nhiều, khi mà ăn đồ ngọt á, thì ăn nhiều, còn buổi tối có vài hôm á, thì buổi ăn tối thì ăn nhiều quá, thì khi nào biết ăn mình ăn nhiều quá thì thầy sẽ tập thể dục một tí là sao.
Generally, I have no problem with the sugar at all.
Thì nói chung thì thầy không có bị bệnh tiểu đường ạ.
But the thing is that, okay, this is the bad habit, okay? Sometimes when you really have to, that is the bad habit. I'm trying to say that what is a bad habit, okay? So like this, you have to write a three to five. If you overeat the food, okay? If you're healthy, overeat the food. Don't mind, that is not a bad habit, okay? But bit little bit cautious.
Dạ, nên thầy đang giải thích là như thế nào là một cái thói quen xấu, một cái tật xấu đối với mình. Thì ví dụ cơ thể mình sức khỏe vẫn đang rất là ổn định và thỉnh thoảng mình ăn hơi nhiều hơn một tí, thì cái đó không phải là tật xấu. Tuy nhiên nếu mà mình đang có bệnh và mình ăn nhiều khiến cho nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nó tồi tệ thêm á, thì cái đó là lại là tật xấu. Là sao?
Okay, and if you oversleep, not a bad habit at all. Your family will tell you that's a bad habit, not a bad habit at all. I will not accept it. I oversleep. Okay, if I get a time, because of the this time, I could not oversleep it because the many classes comes in the morning of the America time. So yeah, I could not oversleep. Otherwise, I oversleep. Yeah.
Dạ thì thỉnh thoảng mình hay ngủ nhiều, thì ngủ nhiều không phải là tật xấu ạ. Nếu mà trong gia đình có ai nói với mình ngủ nhiều là thói quen xấu, mình nên bớt ngủ lại, thì thầy không có đồng ý với chuyện đó đâu ạ. Tại vì bản thân thầy cũng cũng rất là thỉnh thoảng cũng hay ngủ nhiều và hiện giờ thì thầy đang ở bên Mỹ, cho nên có rất là nhiều lớp học phải thức dậy sớm á, chứ không bình thường thì thầy cũng cũng ngủ, thỉnh thoảng cũng hay ngủ nhiều hơn bình thường một tí là sao.
Sleep minimum 8 hours to 10 hours, okay? Minimum 8 hours, maximum 10 hours.
Dạ, thì nó là cơ thể con người mình một ngày phải ngủ ít nhất là 8 tiếng đến 10 tiếng thì mình mới có thể đủ sức khỏe để hoạt động trong một ngày.
If you sleep more than 10 hours, then you are really stupid, okay?
Dạ, nếu mà mình một ngày mình ngủ hơn 10 tiếng thì là ngốc thiệt đó, là ngu ngốc mới ngủ hơn 10 tiếng một ngày.
Okay, that is the stupid definition, okay? Who sleep more than 10 hours, that is a stupid definition.
Dạ, cho nên là nếu mà thầy nói là một ngày mà cứ bỏ nhiều quá nhiều thời gian để mà ngủ, ví dụ như là ngủ hơn 10 tiếng một ngày, thì cái đó mới tính là cái đó là ngu ngốc.
Okay, now here that you have to find the three to five negative the habits, okay? This is the number one, okay?
Dạ, nên bước đầu tiên chúng ta hãy tìm ra cho mình từ 3 đến 5 thói quen xấu mà mình nghĩ là mình đang có.
It's very easy,
Dạ, nên bước này khá là đơn giản.
isn't it? Now we'll go a little bit more difficult side. Okay. Now, first you run, then now you have to go the little bit difficult side. Difficult side. And now the thing, now you have to look at what the negative habit of the thinking three to five. Okay. This is very difficult.
Dạ, và điều đó đơn giản thì bây giờ mình sang một bước khó hơn một tí. Bây giờ mình nghĩ xem là mình có ba cái thói quen suy nghĩ nào mà tiêu cực à. Nghĩa là cái cách suy nghĩ bình thường của mình á, mình có những cái thói quen suy nghĩ nào mà thường tiêu cực thì mình liệt kê ra.
So this may be go for 1 to 3, okay? Thinking, okay, negative, okay, you're the negative habit, very easy to, so that right 3 to 5, your negative habit of the thinking, that you write to at least 1 to 3, okay?
Thì cái thói quen, cái tật xấu bình thường của mình thì rất là dễ tìm. Mình có thể tìm từ 3 đến 5 cái tật xấu của mình. Bên cạnh đó mình tìm thêm 3 cái thói quen suy nghĩ tiêu cực. Thì cái này nó hơi khó tìm một tí. Nhưng mà hãy cố tìm ra là những cái cách suy nghĩ tiêu cực nào mà mình thường hay 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 làm như vậy, hay suy nghĩ như vậy, thì mình liệt kê ra 3 điều là sự.
So that's why, like, let me give you the example, like of negative thinking, people will have it, like an example. I'm just giving the example, okay? When you really the desire to eat the chicken, okay? That's very fine. When you think it again and again and again so many times, that is a negative thinking, okay? Because of the attachment, you are attached to the chicken. So that's why you are overthinking. That is a one kind of the negative thinking, okay?
Dạ, nên thầy lấy một cái ví dụ, thầy chỉ là đưa ra ví dụ cho mình hiểu là thói quen suy nghĩ tiêu cực là như thế nào. Lấy ví dụ là nếu mà có một người mình thích ăn thịt gà thì không sao, thích ăn thịt gà không phải là một cái điều suy nghĩ tiêu cực rồi. Tuy nhiên là mình thích ăn thịt gà đến nỗi mà bữa nào mình bắt buộc mình cũng phải đòi là bữa ăn mình phải có thịt gà mình mới chịu, không có thịt gà thì mình không chịu ăn. Nên nhất quyết là phải có thịt gà thì mình mới chịu ăn. Thì cái cách thói quen, cái cách suy nghĩ đó nó chính là cái thói quen suy nghĩ tiêu cực, là bởi vì cái tâm mình bám chấp vào cái chuyện là phải ăn thịt gà cho bằng được, cho nên mình lúc nào mình cũng cũng suy nghĩ theo cái chiều hướng đó, nó sẽ là thói quen suy nghĩ tiêu cực là số.
Now you overthink about the Buddha. All the time when you think the Buddha, I will say that is a negative habit, okay? It is not a bad, but it's a, that is a negative habit. If you overthink the Buddha, you cannot think the people in front of the you, who suffer in front of the you will not see all those things.
Dạ. Hoặc là thầy lấy ví dụ là nếu mà chúng ta thích đạo Phật, mình thích Đức Phật đi, mình lúc nào mình cũng suy nghĩ về Đức Phật. Nghĩ về Đức Phật thì không phải là một điều tiêu cực, không phải là một điều xấu. Tuy nhiên lúc nào mình nói chuyện với ai mình cũng cũng đem Đức Phật ra mình nói, mình cũng nhắc về Đức Phật. Lúc nào mình cũng cũng nói về Đức Phật hết, trong tất cả mọi câu chuyện, thì đó là một cái thói quen suy nghĩ tiêu cực. Tại bởi vì mình cứ nghĩ đến Đức Phật rồi thì làm sao mình có thể tập trung mình nghĩ và mình giúp đỡ được cái người mà hiện diện trước mặt của mình. Cho nên là nghĩ về Đức Phật không phải là xấu. Tuy nhiên lúc nào cũng nghĩ về Đức Phật và đem cái câu chuyện Đức Phật ra kể trong tất cả mọi hoàn cảnh thì nó là một cái thói quen suy nghĩ tiêu cực là sao.
Whatever, overthinking is not good at all.
Để cho nên là tất cả mọi cái cách suy nghĩ á, mình suy nghĩ thái quá, mình suy nghĩ không vượt mức bình thường á, thì nó sẽ là cái cách suy nghĩ tiêu cực đa số.
You get my point?
À, thầy hỏi là mình có hiểu cái cách thầy đang giải thích không ạ?
Yeah, so that's the thing. Okay, now you look at the three negative mental negative habit. Okay, 1 to 3. Okay,
Dạ, cho nên là
Write it down.
dạ, thầy nói lớp mình hãy tìm ra là 3 cái thói quen suy nghĩ tiêu cực mà mình nghĩ là mình đang có, và mình hãy viết xuống giấy 3 cái thói quen đó.
So I think I told you the story. I'm not so sure. Do you remember that story? There is one master who went to the market to begging the food, and when he was a broken, I mean the bowl. The king was the student of the master, and the king offered the master the one of the golden bowl to go to bake the food.
Dạ, thầy kể câu chuyện là thầy không biết là đã kể với lớp mình chưa, thầy kể lại là có một vị thầy, có một vị sư thường hay đi vào vào thành phố để mà vào làng để mà khất thực. Tuy nhiên là thầy, cái vị sư này có một cái bình bát, có một cái bát bị mẻ rồi, bị bể một phần rồi. Thì đức vua của cái vương quốc đó chính là một học trò của vị sư này, nên khi mà thấy đức vua thấy thầy của mình cầm một cái bình bát bị mẻ một phần á, thì muốn cúng dường cho thầy của mình một cái bình bát bằng vàng là sao.
Do you remember that story? Did I tell you?
Haven't told that story in this
Can you?
class.
Are you sure? No phone.
Dạ, thầy hỏi là lớp mình có
Oh,
nhớ
you are sure.
không? Yes,
Many class, so I don't remember. Some say I read class. I told the story. Yeah.
dạ, thầy nói là thầy không biết là thầy đã có kể câu chuyện này ở trong lớp này hay chưa. Tại vì thầy có nhiều lớp
Can I
không.
phone and there's some message like actually trying to do like message to you though.
Dạ. Dạ, có một số học viên nói là
Anyway.
chưa có một room just xuống giữa rồi sao, khá xuống giữa mà rồi sao.
Okay, someone says I told, or someone says not I told. Okay, then maybe I'll tell you the story.
Dạ, có một số học viên nói là thầy kể rồi, mà cũng có một số thì nói thầy chưa kể, nên thôi thầy kể lại là số.
Okay, so what happened is the master went with the dead, then the master that keep the bowl and the thief want to steal that bowl because thief saw the master having the golden bowl. In the middle of the night, thief went to the master's room to steal that the golden bowl.
À, thì khi mà Đức Vua cúng 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 dường cho thầy của mình cái bình bát bằng vàng rồi thì cả kinh thành ai cũng biết hết, thì có một tên trộm nó biết là vị sư này đang có một cái bình bát bằng vàng, cho nên nó lập mưu để ban đêm lẻn đến chỗ của nhà sư để ăn cắp cái bình bát bằng vàng là sự.
After the thief went to the middle of the night and he could not find, he's searching in the master's room that make the noise and the, it wake the master's up while the master was sleeping, it wake him up.
Dạ, thì tên trộm này đến ban đêm lẻn vào chỗ của nhà sư thì lục lọi khắp nơi, làm phát ra rất nhiều tiếng động khiến cho nhà sư không có ngủ được.
And the master wake him and then the master told that the thief that the, oh, I know you come here to steal the my golden bowl is under my bed, and they take it and they let me sleep. Don't disturb. While you're leaving the house, they close the door.
Dạ, thì lúc này thầy vị sư này mới thức dậy và nói với tên trộm rằng ta biết ngươi đến đây chỉ canh chừng để mà trộm cái bình bát bằng vàng thôi. Cái bình bát nó đang nằm ở ngay ở dưới góc giường á, lấy đi, đừng có làm phiền giấc ngủ của ta nữa. Đi ra thì nhớ đóng cửa lại. Là xô.
So then he stole that and he brought that golden bowl and then the master again went and fall back to the sleep very peacefully.
Nhờ sau khi tên trộm lấy cái bình bát bằng vàng rời đi thì nhà sư trở về và nằm ngủ yên giấc.
So then the after the weeks later, thief came to the master to see the master with that golden bowl. Bring back.
Dạ, thì vài ngày hôm sau á, thì tên trộm nó mang cái bình bát bằng vàng đến chỗ nhà sư và trả lại.
So then the thief told the master that though after I steal this golden bowl, I could not sleep at all. I was just thinking that the who will steal from me this golden bowl? At the night, I could not fall asleep at all.
Thì tên trộm nói với nhà sư là sau khi đem bình bát của thầy về thì con không thể nào ngủ yên được, tại vì con cứ lo sợ là sẽ có người đến để trộm cái bình bát vàng này, phải thức để canh chừng giữ cái bình bát của mình.
So then the thief told the master that how can you? So then the thief told, before I stealing the golden bowl, still I could not sleep. I was thinking that to get this golden bowl, how to steal? I'm thinking that I could not sleep at all. Master, you with this golden bowl, without this golden bowl, you can sleep so well.
Dạ, thì tên tên trộm này lúc này hỏi nhà sư là trước khi mà con trộm được cái bình bình bát này á, thì con phải cũng không ngủ được, tìm đủ mọi cách làm sao để có thể trộm được. Sau khi trộm rồi thì vẫn không ngủ được, sợ có người khác lại đến trộm mất cái bình bát của mình. Thì thầy thì làm sao có thể ngủ được trước khi có cái bình bình bát, hoặc là sau khi có bình bát, hoặc là lúc mà mất cái bình bát thầy vẫn ngủ ngon được, thì làm sao thầy có thể ngủ ngon được?
So actually this is not a problem with the golden bowl at all.
Yeah, cho nên vấn đề không nằm ở cái chỗ cái bình bát bằng vàng.
So this happening with you sometimes the attached to someone and the, you overthink that. The thief attached to the golden bowl, overthink about the golden bowl. So that is the root thing. That is the mental negative, I mean the thinking. So that's why the, you check with it yourself, okay?
Yeah, cho nên vấn đề có ngủ được hay không nó không phải là nằm ở cái chuyện là có hay là không có cái bình bát bằng vàng. Vấn đề nằm ở tâm thức của cái nhân vật của con người. Ví dụ tên trộm bám chấp vào trong cái bình bát muốn có được và muốn giữ thì sẽ không thể nào ngủ ngon được. Mình cũng giống như vậy, mình hãy kiểm tra xem là mình có bám chấp hay là muốn níu kéo những gì hay không, thì để xem là dựa vào đó mình có những cái thói quen suy nghĩ tiêu cực nào hay không.
Some student when they offer the breakfast while I'm eating the breakfast, commonly you know the what question they will ask.
Thì thầy thầy nói rằng thông thường các học trò đến bữa ăn sáng thì hay cúng dường bữa ăn sáng cho thầy, và thầy hỏi là lớp mình có biết rằng khi mà có học trò cúng dường bữa sáng thì họ thường hay hỏi thầy câu gì không ạ? Là sao?
They will ask me what room would you like to have for the lunch. Still, I'm not finished the breakfast. Now, how can I think about what to have at lunch?
Dạ, thì lúc mà ăn sáng thì có một số học trò cũng tham gia ăn sáng cùng với thầy á. Đang ăn sáng thì hỏi thầy là trưa nay thầy muốn ăn gì, thì thầy nói là đang ăn sáng, bữa sáng còn chưa ăn xong nữa, đâu có nghĩ tới chuyện là bữa trưa nay muốn ăn gì. Là sao?
If I answer that, what I'll eat for the lunch, definitely second question they will ask me, what will I have for the dinner?
Nếu mà bây giờ thầy trả lời là bữa trưa thầy muốn ăn món này món kia thì chắc chắn học trò đó sẽ lại tiếp tục hỏi là buổi tối muốn ăn gì. Là sao?
If I think like that, I cannot enjoy the breakfast at all.
Nếu mà cứ liên tục mà suy nghĩ như vậy thì không thể nào mà có thể cảm nhận được cái vị ngon của cái món ăn sáng mà mình đang ăn.
Okay, now go and think the 3 to 5 negative habits and the 3 to 1 about the negative thinkings of the, I mean, the mental, the negative thinkings. Okay, find it out.
Dạ, cho nên lớp mình hãy tìm ra khoảng từ 3 đến 5 những cái thói quen hay là tật xấu của mình. Và bên cạnh đó thì mình hãy tìm ra khoảng 3 cái thói quen suy nghĩ tiêu cực mà mình nghĩ là hiện giờ mình đang có. Là sao?
If you cannot find, really, I have a big congratulation for you, okay?
Nếu mà mình tìm hoài mà không ra được cái thói quen hay tật xấu nào thì đó là một cái lời chúc mừng rất là lớn mà thầy sẽ nói với mình đó. Chúc mừng là mình không có cái thói quen xấu nào cả. Là sao?
You cannot find any negative habit or negative thinking of that, that means that you achieve the enlightenment attending the few class of the Lamrim, only to achieve the enlightenment, okay?
Nếu mà mình tìm mãi mà không ra được cái thói quen xấu nào thì có nghĩa là mình chỉ học mới có vài buổi lâm rim thôi mà mình đã giác ngộ, mình thành Phật xong mất rồi. Là sao?
Okay, go on this one. So on the now the here saying that after studying the lamrim, this after you studying that this of the lamrim, it helps you to that reduce that, okay?
Dạ, cho nên là ở phần tính vi đại này, tính vi đại giúp bạn tự cứu mình khỏi tà hạnh, có nghĩa là mình học lâm rim xong mình hiểu Phật pháp, cho nên mình nhận diện được những cái thói quen xấu của mình và mình từ bỏ và phòng tránh những cái thói quen xấu đó. Là sao?
So that's why the at least the seeing the sum of the wrong thinking of the yourself is a big realization, okay? Big achievement, always remember that.
Cho nên là chúng ta hãy thật sự mình tỉnh táo và chân thật với mình để mình nhìn nhận những cái thói quen hoặc là hay là những cái tật xấu, những cái cách suy nghĩ tiêu cực nào mà mình đang có. Thì nếu mà mình chịu chấp nhận và nhận diện được những cái xấu của mình thì nó cũng là một bước rất là lớn giác ngộ rồi. Là sao?
90% of the your day-to-day life problems comes from the your ignorance. Your ignorance comes from the your ego, thinking that whatever you're thinking is a right. That is the root cause.
Và 90% đến 99% những cái vấn đề khó khăn ở trong cuộc sống của mình nó đến từ vô minh. Vô minh là không có sáng suốt, không hiểu biết. Thì cái vô minh đó nó đến từ bản ngã của mình. Bản ngã là mình luôn cho rằng mình biết đúng, mình suy nghĩ đúng, mình hiểu đúng, cho nên là mình sẽ không bao giờ chấp nhận là mình có khiếm khuyết hay là mình có sai. Đó là cái vấn đề lớn nhất của mình. Là sao?
Moment when you start thinking that my thinking can be the wrong, then you will learn a lot of new things. Moment when you started to think that I can be a wrong, my thinking can be the wrong, that moment you start to develop the wisdom. When you start to develop the wisdom, then you can eliminate the ignorance. Then 90% of the your problems in life can be solved very easily.
Và nên cái khoảnh khắc mà mình bắt đầu mình chấp nhận rằng cái suy nghĩ của mình có thể sai, hoặc là những điều mà mình đang hiểu biết có thể sai, thì khi đó mình mới nhìn nhận ra rất là nhiều vấn đề khác để mình hiểu đúng lại cái vấn đề mà mình đang muốn tìm hiểu. Thì cái đó mình bắt đầu dần dần giải quyết được các cái vấn đề khó khăn ở trong cuộc sống của mình. Chỉ khi nào mà mình chịu chấp nhận rằng mình có thể sai hoặc là có thể hiểu sai chỗ nào đó thì mình mới có thể có trí tuệ và giải quyết được vấn đề của mình. Là sao?
You get my point.
Dạ, thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không ạ?
So that's why the everyone like a sweet talk.
Dạ, ai cũng muốn nghe được những lời nói ngọt ngào.
Because it helps to increase your ego. Because ego loves that.
Dạ, tại vì nói ngọt á, thì nó sẽ làm mình tăng cái bản ngã, tại vì cái tôi của mình, bản ngã của mình á, nó thích nghe ngọt thôi, không có thích bị chê. Là sao?
More you start to love the sweet talk, more you become the ignorant, you are not knowing that.
Nên mình càng mà thích nghe người ta nói ngọt á, thì thật ra mình càng vô minh, mình càng ngu ngốc nhiều thêm mà thôi. Là sao?
More you become the ignorant.
À, thì khi mà mình càng vô minh,
More you suffer.
thì mình sẽ chịu khổ nhiều hơn mà thôi.
Okay, so that's why. Now here, the first thing is to learn that what kind of the negative thinkings. I mean, the what kind of the bad think or negative thinkings of the yourself. Okay.
Dạ, nên ở bước này chúng ta hãy áp dụng một bài tập là mình hãy tự phản chiếu xem là mình đang có những cái tật xấu hay là cái thói quen suy nghĩ tiêu cực như thế nào.
Do
Dạ, thì mình nghĩ là mình có tật xấu không à?
you have or not? It is not that easy, okay? You have to meditate. Spend 5 to 10 minutes and look yourself very carefully. You are thinking, okay? The negative, physical negative habit is much easier to see. Negative thinking is more difficult, okay? So that you need a meditation. That we call the analytical meditation.
Yeah, thì tự nhìn nhận những cái xấu của mình nó không phải là một chuyện dễ dàng. Thì cái thói quen xấu bình thường thì có thể dễ tìm ra, nhưng mà cái lối mòn suy nghĩ tiêu cực thì rất là khó có thể nhận diện được. Điều này mình cần phải ngồi thiền và mình tự tự phản, như là mình tự nhìn nhận bản thân của mình. Thì mình áp dụng khoảng chừng 5-10 phút ngồi thiền như thế thì mình dần dần sẽ tìm ra. Thì cách thiền như thế gọi là thiền phân tích hay là thiền quán chiếu là sao?
You got it?
À, lớp mình hiểu phần này không à?
You got it, no?
Yes,
Okay, very good, very good. Okay, so that's what you have to do. Okay. Okay, phòng khu đùa.
lâu rồi chị nghe khủ cái đủ lắm.
Okay, that you do it. Okay, the physically the negative habit 3 to 5 and the mental negative 1 to 3. That you have to do. Then you will see that after you study Lamrim, how can it help? Okay.
Dạ, và chúng ta hãy tự tìm cho mình khoảng 3 đến 5 những cái tật xấu của mình và khoảng 3 cái thói quen suy nghĩ tiêu cực của mình. Mình hãy viết xuống giấy để xem là sau khoảng thời gian học Lam Rim thì có giúp cho mình dần dần giảm bớt đến từ bỏ được những cái thói quen xấu này hay không.
Okay, now you look at a later point. The Lamrim is complete because it contains the all the subject matter of the Sutra and Tantra.
Dạ, và xong 4 tính vĩ đại thì mình sang tới 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất nằm ở trang 146, Lam Rim toàn diện vì chứa đựng tất cả đề tài của kinh giáo và mật giáo.
What does that mean?
Câu này có nghĩa là gì ạ?
That means that generally Buddha, down the here you'd see that in the Pali, Buddha gives a lot of the teachings.
Có nghĩa là trong lúc mà Đức Phật còn tại thế, khi mà Đức Phật còn sống á, thì Ngài đã giảng rất là nhiều thời pháp.
Now Buddha gives a lot of the teaching and if you ask to bring the one book, it contains the all the Buddha teaching.
Rồi thì nếu mà mình muốn tìm một cái quyển sách nào mà chứa đựng tất cả nội dung giảng dạy của cả đời Đức Phật,
What book it should be?
thì quyển sách đó sẽ là quyển nào?
That should be the Liberation of Palm book what you are having. That's called the Lamrim, the Liberation of Palm, okay?
Và quyển đó mình có thể hiểu quyển đó chính là sách giải thoát trong lòng tay, hay mình còn gọi là Lam Rim. Thì đó chính là một quyển sách chứa đựng toàn bộ nội dung của lời Phật dạy là sự.
Because the Liberation of Palm in this book Lamrim Book, what you are studying, bring the all the main points of the Buddha's the teaching.
Và là bởi vì nội dung của Lam Rim là rút trích và tổng hợp, thống kê thành hệ thống lại tất cả những cái điểm chính yếu mà Đức Phật đã từng giảng dạy.
Because the Buddha gave the teaching and if you come to write it, there were the hundreds of the volumes of the Buddha's teaching. Now to make the one book, that is a Lamrim, is a one book, all bringing the main points of the hundred of the volumes of the Buddha's teaching.
Và bởi vì Đức Phật khi mà Ngài giảng thì Ngài giảng rất là nhiều thời pháp, tất cả mọi thời pháp đó được ghi xuống thành kinh điển thì hơn 100 bộ kinh, rất là nhiều. Tuy nhiên, Lam Rim đã rút trích lại tất cả những điểm cốt lõi và hệ thống thành một cái giai đoạn thực hành theo từng bước, nên Lam Rim có thể chứa đựng tất cả những cái nội dung chính yếu mà Đức Phật đã từng giảng dạy.
So things like that, when you are studying the 1 hour of the Lamrim, 1 week, you are studying the one volume of the Buddha's teaching, okay? 100 hour means you are complete all the Buddha's, I mean the learning the all the Buddha's and then the sutra, 100 volumes, okay?
Dạ, cho nên mình có thể so sánh theo một cách như thế này. 1 giờ học Lam Rim của mình là mình học những cái điểm tinh túy mà Đức Phật đã giảng dạy, có thể tương đương với lại một bộ kinh. Cho nên là 100 giờ học Lam Rim có thể tương ứng với lại mình học xong hết cả cả 100 bộ kinh của Đức Phật đã dạy là số.
Now you will ask them why the Buddha gave us such a teaching like 100 volumes. Because the Buddhas, when he was giving the teaching, people are not that small. So he have to repeat it again and again. It become the 100 volumes. You all are very smart. Within a 1 hour, you understand everything.
À, nên mình có thể hỏi là tại sao là nếu mà cái nội dung nó ít như vậy, tại sao Đức Phật lại giảng tới hơn 100 bộ kinh? Thì tại vì thời đó có thể là người nghe Pháp họ chưa có đủ thông minh, cho nên Đức Phật phải lặp đi lặp lại những cái nội dung đó nhiều lần. Còn bây giờ, người bây giờ thì thông minh nhiều hơn, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn, 100 giờ có thể học hết đủ nội dung của 100 bộ kinh, là số.
Yeah, very smart people.
À, cho nên thời bây giờ thì con người rất là thông minh. Là số.
And the plus, you can use the chat GPT's AI to get the Buddha's teaching more better.
Theo thời bây giờ mình còn có AI, công cụ trí tuệ nhân tạo, mình có thể hỏi sẽ cho mình rất là nhiều thông tin hữu ích về đạo Phật. Là số.
Okay, anyway, so that's the point. Okay, so that's why he's saying the importance of the lumbering. Okay.
Dạ, cho nên là ở đây nói đến tầm quan trọng của Lam Rim chứa đựng tất cả mọi đề tài của Đức Phật đã từng giảng dạy.
Okay, now here you will see the one very important of Phong Chi Lo. It is easy to put into the practice because it's emphasis on the steps of the taming the mind.
Dạ, sang điểm cái đặc điểm thứ hai đó là Lam Rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm mà là số.
Some very important thing is the Lam Rim is mainly what it teaches you. It puts the mainly teaches to train your mind, okay?
Dạ, nên Lam Rim nội dung chủ yếu của Lam Rim và với mục đích là để cho chúng ta có thể điều phục được tâm của mình.
One thing you should know very clearly.
Và chúng ta nên biết một điều rất là rõ ràng như thế này.
Mind training.
Và đó là luyện tâm.
Who trains the mind?
Và ai cần luyện tâm?
Mind can train the mind.
Và tâm có thể luyện được tâm.
AI cannot train the AI.
Nhưng mà AI thì không thể tự luyện được AI.
This October, they are having the one big seminar in the North India, in the Dalai Lama's place that all leading scientists are coming, and they are having the seminar on the AI and the mind.
Thì thầy nói là tháng 10 này thì ở miền Bắc Ấn Độ thì có một cái hội nghị thảo của các nhà khoa học và đạo Phật nói chuyện với nhau với chủ đề đó là sự khác biệt vừa giữa AI với lại tâm thức là sự.
So they invited me as a faculty teacher to give the talk about the mind and air to all the scientists.
À, nên ở trong hội thảo đó thì các thầy đã lựa chọn thầy làm đại diện để nói chuyện về chủ đề là sự khác biệt giữa AI với lại tâm thức.
So always said, the AI cannot train the AI. Mind can train the mind, train the mind. That's the biggest difference. So Lamrim teaches us the mind, how to train the mind. You cannot teach the AI how to train the AI. Impossible.
Dạ, cho nên là mình không thể nào mà mình dạy mình nói con mấy mấy cái trí tuệ nhân tạo nó tự để huấn luyện nó. AI nó không có tự huấn luyện được. Nhưng mà tâm thức con người mình có thể tự luyện cho tâm của mình. Cho nên là học Lam Rim mình sẽ biết cách là mình có thể tự luyện tâm, tự điều phục tâm như thế nào.
Second thing is AI and the mind only have a lot of the wrong thinkings, negative thinkings. So that's why the mind can train that and eliminate these wrong thinking. AI don't have any negative and wrong thinking by itself. So it cannot train itself.
À, một điểm khác biệt nữa là tâm của con người mình có thể tự nhận diện được là mình có những cái thói quen suy nghĩ xấu và tiêu cực như thế nào. Vì tâm mình có khả năng tự nhận diện được những cái thói quen xấu đó, cho nên hoàn toàn có thể tự huấn luyện và điều phục được tâm của mình. AI thì không có khả năng tự nhận diện được những cái cách suy nghĩ chưa đúng đắn của nó, nên nó không có cái khả năng tự huấn luyện hay là tự có thể điều phục được nó là số.
Here, some people used to ask me here in America. Some people ask me, can the AI can achieve the enlightenment?
Thì có rất là nhiều người ở bên Mỹ hỏi thầy đó là AI có giác ngộ được không?
To achieve the enlightenment, thing is that the purify the only your negative thinking. But AI cannot purify the its own negative thinking. So how can you can yeah that achieve the enlightenment?
Yeah, thì để giác ngộ mà để thành Phật á, là cần phải tịnh hóa được hết tất cả những cái suy nghĩ lệch lạc, những suy nghĩ chưa đúng đắn. Mình phải tịnh hóa, mình phải thay đổi và chuyển hóa hết được những cái suy nghĩ xấu đó. Tuy nhiên là AI nó không có những cái suy nghĩ xấu đó, nó cũng không nhận diện được những cái hiểu biết, những suy nghĩ mà chưa đúng đắn, nó cũng không tịnh hóa được, thì làm sao nó có thể thành Phật được là số.
So that's why the learning is emphasizing how to train the mind. So when you're training, the mind changes the everything. Okay. So that's why the here it's taking the benefits of it. Okay.
Cho nên là Lam Rim sẽ hướng dẫn cho mình từng bước để điều phục tâm, để huấn luyện và để chuyển hóa tâm của mình trở nên tích cực hơn. Cho nên là ở đây nói là Lam Rim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm là sao.
Oh, okay. Now here the Lam Rim, the first teaching here starts. Okay. Now can you see that how to teach and listen the Dharma? That was these the greatness. Phong di vật nam kia lo ta. Cho lên nhị chế 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 Cho anh nhị tiền cho lên nhị chế chế
Dạ, yeah, nên là sau những cái tính vĩ đại với lại những đặc điểm của Lam Rim thì sẽ đến phần là cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe. Thì ở đây mình có cách lắng nghe Pháp, mình cần phải trong một thời Pháp mình cần phải nghe Pháp như thế nào. Phần này nằm ở trang 151, cách lắng nghe Pháp là số.
You get it?
Dạ, để mình tìm được số trang này không ạ?
You get it. Now here the very important now the here the Lamrim the real the teaching starters. First thing is teach it about how to listen the Dharma.
À, cho nên là ở phần này sẽ bắt đầu nội dung chính của Lam Rim. Cho nên bắt đầu Lam Rim thì chúng ta sẽ được học cách là mình cần phải nghe pháp như thế nào để có được hiệu quả tốt nhất là số.
When you listen the Dharma, first you should drink the tea. Yeah.
Giờ thầy nói khi nghe pháp thì mình nên uống trà
Oh,
hoặc là uống Coca-Cola cũng được.
Coca-Cola. Okay. Oh, don't take it seriously. Okay.
Dạ, yeah. Thầy chỉ nói như thế thôi, mình đừng nghĩ đó là chuyện nghiêm túc à. Là sao?
When you listen to Dharma, first you talk about the motivation.
Dạ, khi chúng ta nghe Pháp thì đầu tiên nói đến động cơ, mình nghe Pháp đi làm gì? Là sao?
When you listen to Dharma, when you learn the Dharma, okay, when you listen to Dharma, we learn the Dharma, you should have the motivation that why you're listening to Dharma, why you're learning the Dharma.
Dạ, nên chúng ta cần phải tìm hiểu về động cơ của bản thân mình nghe pháp để làm gì là sao.
Because it's not like the listening Dharma, because just to go and the listen to Dharma when you have nothing to do.
Dạ, nghe pháp không phải là cái chuyện giải trí để cho trôi qua thời gian rảnh rỗi, mình không có chuyện gì làm, mình nghe pháp chơi cho vui thì cái đó không phải là mục đích của chuyện nghe pháp là sao.
And don't think that listen to Dharma will accumulate the merits, okay?
Và chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có ngồi nghe pháp như thế thôi á thì mình sẽ tích góp được công đức, đừng nghĩ như thế.
Learning the Dharma is a learning the skill how to deal with your negative thought, how to deal with your emotion, negative emotion. That is a skill you're learning it, okay? That skill is you will not learn from the, your birth. You should learn that.
Và nghe pháp có nghĩa là mình đang ngồi học ạ, mình học hỏi những cái phương pháp và những cái kỹ năng làm sao để trong cuộc sống của mình gặp những cái tình huống tiêu cực, mình gặp những cái hoàn cảnh nó không có được thỏa ý của mình thì mình biết cách để mình có thể chống chọi và có thể vượt qua với cái tâm thái rất là an lành. Cho nên ở đây là mình học hỏi những cái phương pháp như thế là sao.
You got it?
À, thầy hỏi lớp mình hiểu phần này không?
Yeah, you got that. No, say, yeah. So that is the thing. Okay, that is how you have to learn. Okay, that is the Dharma to teach you. Okay, learning the Dharma means to learn that how you can deal with the emotion. But the one thing you always have to remember, okay, when you're learning the Dharma, if you don't learn that very properly, the skill how to deal with your emotion, that means that you didn't get the right Dharma. Okay. Or maybe that master could not teach you the well right thing. Okay. It is like a doctor. If you go and see the doctor, some doctor can give you the right medicine, some doctor cannot heal your disease at all. It very much depends on the doctor, it very much depends on the medicine he gives, and it very much depends on his treatment.
Cho nên là chúng ta nghe pháp có nghĩa là mình đang học hỏi những kỹ năng, những phương pháp làm sao để mình có thể đối trị lại với những cái cảm xúc xấu, những cái suy nghĩ tiêu cực của mình, để mình có thể ứng phó trong những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì điều đó không có nghĩa là cứ nghe pháp ở bất cứ chỗ nào mình đều có thể học hỏi được những kỹ năng đó. Trong một khoảng thời gian dài mình học giáo pháp rồi mà mình vẫn không có đối trị được với tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực của mình đó, thì lúc đó mình phải đặt lại câu suy nghĩ là đặt lại câu hỏi đó là cái vị thầy đó có dạy đúng cho mình những cái kỹ năng đó hay chưa, và khi mà mình học mình có thật sự học học đúng đắn hay là chưa. Thì cũng giống như một vị bác sĩ chữa bệnh, là bác sĩ phải không phải bác sĩ nào cũng có thể chữa được hết tất cả mọi bệnh tật, bác sĩ giỏi thì có thể chữa tốt được bệnh, còn bác sĩ không có kinh nghiệm không giỏi thì có thể sẽ không có chữa dứt được cái căn bệnh của mình là sao.
When you talk about the Dharma, the practice, the benefit you, it should benefit in this life, okay? Not the next life.
Nên khi mình học 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 pháp xong á, thì những gì mà mình gặt hái được nó phải có ích lợi cho mình ngay ở trong đời này, chứ không phải nói rằng mình học pháp để những gì mình thu để gặt hái được đó nó sẽ lợi lạc cho mình trong đời sau, thì không phải là như vậy là sự.
If the Dharma practice cannot help in this life, that practice will never help you in the next life. Okay.
Nếu mà mình làm một cái việc gì đó mà cũng không có công hiệu ngay bây giờ ở trong đời này thì làm sao còn trông mong nó sẽ phát huy tác dụng ở đời sau là sao.
You got it? Okay. So that's why the master who ever tell you that, oh, something will happen in the next life, that means that that master is not confident with the product. Yeah, his own product, not confidence. Okay.
Cho nên là thầy nào dạy pháp mà không có tự tin hứa với mình là mình thực hành Phật pháp thì mình sẽ có được lợi lạc ngay trong đời này, thầy nào mà không tự tin như vậy có nghĩa là thầy ấy cũng chưa có tự tin với lại cái trải nghiệm của bản thân, và cũng chưa có tự tin với cái sản phẩm của thầy ấy là sự.
If you go in the market and if you go to the shop and buy the things and pay the shopkeeper, you will pay in the next hour. Will you accept?
Nếu mình vào một cái cửa hàng mua mua đồ mà mình nói với lại chủ đó là mình lấy món đồ này về xong rồi đời sau mình sẽ trả tiền, thì chủ cửa hàng có đồng ý hay là không?
You buy the things from the online and take your payment and if they tell you, okay, they will deliver the shipment in your next life, will you accept?
Dạ, hoặc là mình đặt một cái món hàng ở trên mạng, mình trả tiền xong rồi thì ở bên trên mạng gửi cho mình thông báo nói là bây giờ cửa hàng nhận tiền trước xong rồi đời sau sẽ ship sẽ gửi đồ đến cho mình, thì mình có đồng ý không ạ?
That you cannot accept it. So when you're practicing Dharma, when you're spending your time, investing time, still expecting the result in the next life, does it make a sense? Sometimes you will accept it because you become too ignorant.
Cho nên là thỉnh thoảng mà mình cũng hay có cái suy nghĩ và thái độ rằng mình thực hành Phật pháp bây giờ thì và để cho cái chuyện tốt đó nó sẽ giúp cho mình đời sau mình được an lành, đời sau mình được tốt đẹp đó, thì mình có chấp nhận được chuyện đó hay không à? Thỉnh thoảng thì mình cũng có chấp nhận được đó, thì những cái trường hợp mà mình vẫn chấp nhận được chuyện đó có nghĩa là mình đang bị vô minh đó, mình chưa có hiểu rõ được cái vấn đề cho nên mình mới chấp nhận được là sao.
So that's why the here it's saying that that's why the lama in the practice, both as the practice, Dharma practice, do it in this life. See the result in this life. That is the thing. So that's why the when you start to think that study the Dharma, think that the you will bring the benefit for the immediately. Okay. Motivation should be that. When you practice the Dharma, when you're not seeing the benefit immediately, that's something wrong with what you're practicing Dharma. That is not the right one. You got it. Okay. Always remember that. If you see that you are practicing Dharma, not bringing the benefit immediately, you have to change that.
Yeah, cho nên là chúng ta hãy khởi cái động cơ đó là mình học hỏi giáo pháp là để mình áp dụng và thực hành giáo pháp đó và mình có được cái hiệu quả ở trong ngay trong cái đời này. Vì mình đã đầu tư thời gian, đầu tư công sức để đi học thì cái chuyện đầu tư đó nó chắc chắn nó phải mang đến cho mình cái lợi lạc hiện tại trước mắt luôn, chứ không phải là chờ đến đời sau mình mới có được cái lợi lạc đó. Cho nên cái động cơ nghe pháp đó là mình hãy nghĩ đến chuyện là mình học hỏi là để mình có được lợi lạc ngay trong đời này là sự.
He is a one master.
Thầy kể câu chuyện là có một vị thầy.
Always teach the student do the Dharma and the next life to born in the Amitabha's pure land. Always he teach that.
Có một vị thầy là lúc nào dạy Phật pháp cho học trò thì cũng nói rằng bây giờ thực hành Phật pháp để đời sau được sinh lên cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là sự.
So always ask them, okay, chant the Amitabha Buddha mantra, practice the Amitabha. You have to born in the Amitabha pure land, all is suffering. He was always teaching that.
Dạ, lúc nào giảng pháp thì vị thầy đó thì cũng nói rằng đời là bể khổ, cho nên là phải thoát khổ, phải phải tụng niệm hồng danh của Đức Phật A Di Đà để đời sau được vãng sinh lên cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Thì lúc nào thầy đó cũng giảng như vậy là sao?
Then he got very sick.
Thì đến một lúc nọ thì vị thầy đó bị đau bệnh, bị ốm.
And then he went to see the doctor, and the doctor told that you need the 3 months, very good. You need a month rest and go to Switzerland, take a rest.
Dạ thì bác sĩ thì vị thầy đó bị bệnh thì đến gặp bác sĩ thì bác sĩ nói là thầy cần phải nghỉ ngơi 3 tháng, hoàn toàn nghỉ ngơi, đi đi sang Switzerland để nghỉ ngơi đi, và trong 3 tháng đó thì đừng làm gì hết là sao.
So the master say, I don't have a 1 month to the rest because I have to teach a lot of the student how to go to the Amitabha's Pure Land. I have to teach that.
Dạ, thì thầy này mới trả lời đó là thầy không có thời gian để mà nghỉ ngơi, tại vì còn rất là nhiều đệ tử cần phải dạy học trò để học trò phải vãng sinh lên được cõi Phật A Di Đà.
Then the doctor told the master, now you have the two choice. Whether you choose the Switzerland to take a 1 month rest or you go to the yourself go to the Amitabha's Pure Land. There's a two choice.
Dạ, cho nên là bác sĩ thì nói là thầy đi đi tìm một cái chỗ nào để nghỉ ngơi đi, hay sang Thụy Sĩ để đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà thầy không chịu, mà cuối cùng thì bác sĩ bảo là bây giờ thầy chỉ có hai lựa chọn, là một á, là sang Thụy Sĩ nghỉ ngơi để khỏi bệnh, hai á, là ở đó và chờ lên cõi Phật A Di Đà luôn là xong.
So then master got very angry and left the doctor office.
Thì đến lúc đó thì vị thầy này khá là tức giận và không nói chuyện với bác sĩ nữa và rời khỏi cái phòng khám.
And 10 minutes later, doctor came with the 10 minutes later again the master came in the knocked the door doctor's office knocked the door and came in the doctor's place after 10 minutes later.
Dạ, 10 phút sau thì bác sĩ vị thầy này lại gõ cửa phòng khám và đi vào nói chuyện với bác sĩ lại.
So then the master told the doctor that I will choose Switzerland.
Thì lúc đó thì vị thầy bảo là bây giờ sẽ chọn đi sang Thụy Sĩ để nghỉ ngơi để khỏi bệnh là sao.
That is the master who tells about the who telling about the Pure Land, Amitabha's Pure Land. But comes to him, he will choose Switzerland, not the Amitabha's Pure Land. Does it make a sense?
Cho nên vị thầy đó lúc nào cũng dạy học trò là phải niệm Phật để sinh lên cõi tịnh độ của Phật A Di Đà để được vãng sinh. Nhưng mà đến cái chuyện nguy kịch của mình, đến khi bản thân mình bị bệnh thì mình lại chọn cái chuyện là để cho bản thân mình hết bệnh, chứ mình cũng không có nghĩ ngay đến cõi Phật A Di Đà. Thì điều đó có hợp lý hay không là sao?
So same thing here, the Dharma, the practice here is saying that when you benefit, Buddha always tell Dharma is a medicine, should benefit in this life. That's the Buddha's teaching. So that is the how have the Dharma. Even the Dharma can practice, you cannot overcome the all that mental, the problem, and the suffering. At least Dharma should help them to reduce the 50%. That is the Dharma's, the works, how it works.
Cho nên Đức Phật vẫn luôn dạy rằng Phật pháp chính là dược liệu, có nghĩa là pháp chính là thuốc, mình uống thuốc là để mình hết bệnh, còn mình thực hành Phật pháp là để cho mình giảm bớt tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình. Cho nên nếu mà mình thực hành Phật pháp mà không có từ bỏ được hết tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực thì ít nhất mình cũng giảm thiểu đến 50% những cái thói quen suy nghĩ tiêu cực, thì đó chính là một cái thành công, là mục tiêu của chuyện mà áp dụng thực hành Phật pháp là sao.
So that's why the motivation, when you learn the Dharma, the motivation, I help myself properly, help my family properly, help the others properly while I learn the Dharma, okay? That should the word motivation.
Dạ, cho nên là một cái động cơ, cái mục tiêu chính đáng để mà học Phật pháp đó là mình học được những cái kỹ năng để giúp cho mình điều phục được những cái tiêu cực ở trong tâm của mình, để giúp cho bản thân mình và để giúp cho gia đình của mình và để giúp cho những người thân ở xung quanh của mình. Đó chính là cái động cơ chính đáng để học tập Phật pháp là sao.
Always remember in the family, one family members are mentally suffered, very unhappy. That makes the whole family unhappy. One family members are so happy that will affect the rest of the family very positive way. Remember, Dharma does this work, okay? To help you to more be more happy, to help you to reduce the more mental suffering, okay? So you.
Cho nên là chúng ta hãy nhớ rằng Nếu mà trong gia đình của một người đau khổ, một người đau buồn thì cả gia đình không có vui được tí nào, cả gia đình cũng sẽ đau buồn theo. Nhưng nếu mà ở trong gia đình có một người vui vẻ và tích cực á, thì cái năng lượng an lành đó sẽ lan tỏa và sẽ giúp cho cả gia đình được an lành theo. Nên Phật pháp cũng cũng giống như vậy, và Phật pháp có cái mục đích để lan tỏa những cái giá trị tích cực như vậy là sao?
I'm sure you want your family happy.
Thầy nói rằng thầy chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng muốn rằng gia đình mình được an lành và hạnh phúc.
What is the first step?
Thì để gia đình được an lành hạnh phúc đó, thì bước đầu tiên cần phải làm gì?
You'll be happy person.
Bản thân mình phải là người hạnh phúc trước.
That will bring a lot of difference in your family, okay?
Thì khi mình đã hạnh phúc rồi thì mình sẽ mang được rất là nhiều cái thay đổi cho gia đình của mình.
Okay, so that is the motivation you should need, okay, when you study the Dharma.
Cho nên đó chính là cái động cơ đúng đắn và động cơ chính đáng mình cần phải có để mình dấn thân học tập Phật pháp.
Got
Thầy hỏi lớp mình có hiểu phần này, thầy hướng dẫn.
Okay, so where were we last time? Okay, so we're talking about that, isn't it? You read the Liberation Palm, okay?
Thầy nói là chúng ta đọc thêm ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay à, là sao?
So that's why it's saying the very nice thing in the Liberation Palm. Owing your study, you understand the Dharma. Owing your study, you stop the sinning. And the owing your study, you abandon the meaningless. Owing your study, you achieve the Nirvana. In the way.
Là
Chưa 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 đúng không? Không thì
lâu
đúng không?
dạ, nên trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay trang 152 có đoạn là: nhờ học pháp mà bạn hiểu được pháp, nhờ học pháp bạn chấm dứt gây tội, nhờ học pháp bạn từ bỏ những cái vô nghĩa, và nhờ học pháp bạn đạt đến niết bàn là số.
There are three things are important. Study the Dharma, understand the Dharma, practice the Dharma. These three things, okay?
Cho nên có ba thứ quan trọng mà mình cần phải áp dụng. Thứ nhất đó là học pháp, thứ hai là hiểu pháp, và thứ ba là hành pháp, gọi là thực hành cái thứ mà mình hiểu là sự.
Study the Dharma, understand the Dharma, practice the Dharma.
Cho nên học pháp, hiểu pháp và hành pháp là ba điều quan trọng.
For this, what is important? To study the Dharma, what is important? To practice the Dharma, what is important? To understand the Dharma, what is important?
Thì để học pháp thì mình cần có điều kiện gì quan trọng, để hiểu pháp thì mình cũng phải có điều kiện gì cần thiết, và để hành pháp, để thực hành Phật pháp á, thì mình cũng cần phải có điều kiện quan trọng nào.
To study the Dharma, one is very important. To practice the Dharma, one is important. To understand the Dharma, only one thing is very important.
Cho nên là để học pháp thì cần một cái điều kiện cực kỳ quan trọng, để hiểu pháp thì cũng cần một cái điều kiện cũng cực kỳ quan trọng, và để hành pháp thì cũng cần một điều kiện rất quan trọng là sao?
That
Đó là Zoom.
Zoom. Okay. To practice the Dharma, Zoom is important. To understand the Dharma, Zoom is important. Everything the Zoom is important. Remember that, okay? This is the most, today is the most important lesson, okay?
Nên là để học pháp hay là hiểu pháp hay là hành pháp thì cũng cần phải có Zoom mà. Cho nên Zoom rất là quan trọng để cho mình có thể đạt được cái mục đích của mình. Đó là bài học rất là quan trọng trong ngày hôm nay là sao?
Okay, Zoom and the get online on the Zoom, okay? That's also important, okay? Get on Zoom.
Nên thầy nói rằng mình có Zoom, với lại mình cũng phải online, mình cũng phải vào lớp học Zoom mình mới học được ấy, chứ có Zoom mà mình không vào lớp thì cũng không làm được gì là sao?
Okay, be online, come on the Zoom, okay?
Cho nên là cứ đến giờ học thì mình phải vào lớp học Zoom đúng giờ là sao?
Okay, then you can study the Dhamma, you can practice Dhamma, understand Dhamma, everything will come. If you don't come on the Zoom, you cannot study the Dhamma, you cannot understand the Dhamma, you cannot practice Dhamma, you cannot bring the changes in your life at all. Everything starts from the Zoom, okay?
Nên nhờ có Zoom cho nên mình có thể tham gia vào lớp học, mình học được pháp, mình hiểu được pháp, và mình thực hành được Phật pháp, và sau đó mình lại mang đến những giá trị tích cực và những cái thay đổi rất là lớn trong gia đình của mình. Thì tất cả mọi thứ nó xuất phát từ chuyện là mình có Zoom và mình tham gia vào lớp học là sao?
You got it?
Lớp mình hiểu phần này không ạ?
Yeah. So that is everything come of the zooms. Okay, that is the thing. Okay, now the here that that now here it talks about the okay, studying the Dharma. It talks about that. Then you read the Liberation Palm. So I will not talk too much of that point. So you read the Liberation Palm and you will understand it.
Yeah, nên thầy nói rằng bài tập về nhà mình học mà mình đọc sách giải thoát trong lòng tay phần phần cách lắng nghe pháp là số.
Now here it comes the that is thing. Now the how to respect the Dharma in its teacher. Okay.
Và kế nữa đó là làm thế nào để chứng tỏ để tỏ lòng kính trọng của mình đối với pháp và đối với lại người giảng pháp ở trang 160.
Here, one important thing is you are having that book, no Liberation Palm book. Do you have it?
Nhà lớp mình chắc là có sách giải thoát trong lòng tay phải không ạ?
Always the Liberation Palm of the book. Whenever you keep book that, keep it on the table. Don't keep it on the chair. If you want to keep it on the chair, put some cloth and then put the chair, okay, the book. Okay, that you have to pay the quite respect of that book.
Dạ, thứ nhất đó là đối với lại sách giải thoát trong lòng tay là quyển sách mà cho mình rất là nhiều cái kiến thức Phật Phật pháp, cho nên mình hãy tôn trọng pháp bằng cách là khởi nguồn từ chuyện là mình tôn trọng cái quyển sách, hãy luôn đặt cái sách giải thoát trong lòng tay ở trên bàn, hoặc là nếu như mà mình có cái lúc nào bất tiện mình cần phải đặt ở trên ghế thì mình hãy đặt ở trên ghế một mảnh vải, xong rồi đặt sách ở trên mảnh vải rồi để trên ghế, chứ đừng có để trực trực tiếp cái quyển sách ở trên trên ghế là sao.
Put that on the whenever the book touch on the hand. Okay, whenever sometime when you read it before, read the touch on the hand and the read it. And the finish, if you get time, touch on your hand book, okay, to receive the blessing.
Thì trước khi chúng ta mở đọc sách, nếu mà mình muốn tỏ lòng kính trọng nhiều hơn thì trước khi mình mở sách ra đọc, mình chạm quyển sách trên đầu của mình đọc xong thì đến cuối cùng mình có thể khi mình gập sách lại để ngưng đọc, mình chạm thêm một lần nữa trên đầu của mình. Cái điều đó, cái động tác đó của mình là để mình có mong muốn có được sự gia trì từ cái nội dung rất là linh thiêng từ quyển sách La Sô.
Okay, and after you study Lamrim and the Atve, you overcome the all of the your negative thought, then throw the Liberation Palm book in the dustbin, okay? Then there will no use of that book.
Vì khi nào mình học mình hiểu hết rồi và mình áp dụng thực hành, bây giờ mình có được giải thoát, mình có được giác ngộ, mình thành Phật rồi, thì lúc đó mình đâu có còn cần đến quyển sách giải thoát trong lòng tay này nữa, phải không ạ? Cho nên lúc đó mình có thể quăng quyển sách này vào thùng rác lúc đó cũng được, không sao cả, là sao?
Buddha said that his teaching is like a boat. When you read the seashore, you leave the boat. He said, very nice.
Đức Phật có dạy rằng Phật pháp, lời dạy của Ngài giống như là cái bè để đưa mình qua sông mà. Khi mà mình đi qua được bên sông, mình đã đạt được những mong cầu của mình, đã giải thoát, đã giác ngộ thành Phật rồi, thì mình có thể bỏ cái bè đó, không cần phải vác cái bè theo làm gì, là sao?
This the book what you're teaching you to help you to overcome the all of the negative emotion, all the negative affliction come you teach. When you succeed at that, then you don't need that book at all, okay? That remember that.
Dạ, nên quyển sách này sẽ cho mình những kiến thức để có thể loại trừ hết tất cả những cái phiền não của mình, loại trừ hết tất cả những suy nghĩ tiêu cực của mình, để mình có được giải thoát giác ngộ. Thì nếu mà mình đạt được những cái đích đó xong rồi, mình hết những cái tiêu cực rồi, mình có thể không cần đến quyển sách này nữa là sao?
Okay, up till that you become the not overcome the negative your thought and negative affliction. Pay the respect for that book. That book will help you, okay?
Nhưng mà từ đây cho đến lúc mà mình thành công á, thì ở khoảng giữa đó mình vẫn còn phiền não này, mình vẫn còn những tiêu cực này, thì mình vẫn còn cần sách để mình nương tựa vào đó để mình tiếp tục mình thực hành này. Nên hãy tỏ lòng kính trọng đối với lại sách và những cái nội dung hướng dẫn ở trong sách là số.
Thank you. Let's we'll stop here, okay?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây, thầy gửi lời cảm ơn đến cả lớp.
Come on, come on, hang up line.
Thank you very much.